Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm hôm nay. Trong tiết mục này chúng ta đang học Phúc Âm Giăng, là một phần kỹ thuật quan trọng trong Kinh Thánh. Mục tiêu chính của Sứ Đồ Giăng khi viết phúc âm này đã được ông nêu rõ ở Phúc Âm Giăng chương 20 câu 31. Các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh Kho Báu Phúc Âm của chúng ta hôm nay là bài thứ 63 với đề tài Người đã bị kể vào hàng kẻ dữ, căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 19, từ câu 17 đến câu 27. Chúng ta đang học những phần Kinh Thánh về cái chết hy sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu vì tội của toàn nhân loại. Chúa đã tình nguyện phó mình vào tay loài người để chịu sự xét xử bất công của họ. Ngài là đấng vô tội, bị xem như kẻ tội trọng, phải lãnh bản án chết và phải chịu hình phạt treo thân trên cây thập tự. Sứ Đồ Giăng kỹ thuật sự kiện này cho chúng ta như sau. Đức Chúa Giêsu vác thập tự giá mình, đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là cái sọ, tiếng Hebrew gọi là Gogotha. Ấy đó là chỗ họ đóng đinh Ngài, lại có hai người khác với Ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Giêsu ở chính giữa. Phi-lát cũng sai làm một tấm bảng, rồi treo lên trên thập tự giá. Trên bảng đó có đề chữ rằng Giêsu người Nazareth là vua dân Giuđa. Vì nơi Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh ở gần thành và chữ đề trên bảng đó viết bằng chữ Hebrew, chữ Latin và chữ Greek nên có nhiều người Giuđa đọc đến. Các thầy tế lễ cả của dân Giuđa bèn nói với Phi-lát rằng: "Xin đừng viết vua dân Giuđa, nhưng viết rằng người nói ta là vua dân Giuđa." Phi-lát trả lời rằng: "Lời ta đã viết thì ta đã viết rồi." Quân lính đã đóng đinh Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá rồi, bèn lấy áo sống của Ngài chia làm 4 phần, mỗi tên lính chiếm 1 phần. Họ cũng lấy áo dài của Ngài, nhưng áo dài đó không có đường may, nguyên một tấm vải dệt ra từ trên chí dưới. Vậy họ nói với nhau rằng: "Đừng xé áo này ra, song chúng ta hãy bắt thăm ai trúng nấy được." Ấy để cho được ứng nghiệm lời Kinh Thánh này: "Chúng đã chia nhau áo sống của ta, lại bắt thăm lấy áo dài ta." Đó là việc quân lính làm. Lại một bên thập tự giá của Đức Chúa Giêsu có mẹ Ngài đứng đó với chị mẹ Ngài là Mary vợ Cleopa và Mary Madeleine nữa. Đức Chúa Giêsu thấy mẹ mình và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người thì nói cùng mẹ rằng: "Hỡi đồng bà kia, đó là con của ngươi." Đoạn Ngài là phán cùng người môn đồ rằng: "Đó là mẹ ngươi." Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình. Câu hỏi cho bài học hôm nay: tấm bảng Phi-lát treo trên cây thập tự của Chúa và tấm bảng mà các thầy tế lễ cả đề nghị Phi-lát viết có gì khác nhau? Tại sao các thầy tế lễ cả lại yêu cầu thay đổi nội dung của tấm bảng như vậy? Câu hỏi thứ hai: tại sao Phi-lát không chịu thay đổi nội dung của tấm bảng theo lời yêu cầu của các thầy tế lễ cả? Câu hỏi thứ ba: bạn nghĩ gì về bọn lính chia nhau y phục của Chúa và bắt thăm về áo dài của Chúa? Câu hỏi thứ tư: xin cho biết cảm tưởng của bạn về cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với mẹ của Ngài và sứ đồ Giăng trong câu 25 đến 27. Và câu hỏi thứ 5. Nếu bạn là người đứng trước cây thập tự của Chúa Giê-xu trong giờ Ngài chịu chết, bạn sẽ thưa với Chúa điều gì? Đóng đinh có lẽ là hình thức xử tử đau đớn và tàn ác nhất từ trước đến nay. Cây trụ đứng thường có sẵn ở pháp trường. Nạn nhân thường chỉ phải vác thanh ngang để rồi chịu đóng đinh vào thanh gỗ đó. Theo cách đóng đinh của người La Mã, nạn nhân bị đóng xuyên qua bàn tay hoặc cổ tay và hai bàn chân. Người ta cũng thường dùng dây cột nạn nhân vào thanh gỗ để nạn nhân không ngã người về phía trước khi đã mất sức. Nạn nhân bị lột hết áo quần để cho người ta chế nhạo và chịu nắng gắt ban ngày cũng như cái lạnh ghê gớm về đêm. Ở Jerusalem vào mùa đó, ban đêm hàng thử biểu có thể xuống đến 5 hay 10 độ bách phân. Thường, nạn nhân không chết ngay và có người bị treo như vậy đến cả tuần mới chết. Đóng đinh trên cây thập tự là lối xử tử của người Ba Tư vì họ cho rằng đất là thánh, không nên để cho thân xác của những tử tội làm ô uế. Họ để cho nạn nhân chết trên cây thập tự như vậy, rồi đợi chim chóc đến ăn cho hết thịt, để họ khỏi phải chôn cất. Người Carthage học lối xử tử này nơi người Ba Tư, rồi người La Mã học theo người Carthage. Mặc dù học lối xử tử này, nhưng người La Mã chỉ áp dụng hình thức đóng đinh cho các tỉnh và đặc biệt chỉ áp dụng cho nô lệ mà thôi. Bị đóng đinh trên cây thập tự vì vậy là chịu cái chết đau đớn nhất, tủi nhục nhất. Sứ đồ Giăng cũng cho biết Chúa Giê-xu bị đóng đinh chung với hai người khác là hai tên trộm cướp. Theo Ma-thi-ơ chương 27 câu 38, ứng nghiệm lời tiên tri, người đã bị kể vào hàng kẻ dữ. Tiên tri Ê-sai chương 53 câu 12. Bản án của Chúa Giê-xu theo lời mô tả của Phi-lát là Giê-xu người Nazareth là vua dân Giu-đa. Bản án của Phi-lát hàm ý làm nhục người Do Thái, cho thấy rằng vua của họ nhưng bị chính quyền La Mã giết như một tử tội. Các thầy tế lễ cả không muốn chịu nhục như vậy nên đã yêu cầu sửa lại, nói rằng Chúa Giê-xu xưng Ngài là vua chứ Ngài không thực sự là vua. Phi-lát đã chịu áp lực nhiều lần trong vụ án này. Theo chương 18, câu 28, cho đến chương 19, câu 16. Nên ông không muốn nhân nhượng nữa. Vì vậy, ông không chịu thay đổi tấm bản nói về tội trạng của Chúa. Giới lãnh đạo tôn giáo thời đó không muốn nhận Chúa Giê-xu là vua. Phi-lát thì coi việc Chúa Giê-xu là vua là một hình thức phản loạn đối với người La Mã. Nhưng Chúa Giê-xu thật sự là vua. Ngài là vua của mọi vua, Chúa của mọi Chúa. Chúng ta phải tôn xưng và công nhận Ngài là vua của đời sống chúng ta. Bản án của Chúa được viết bằng ba thứ tiếng, vì Hebrew là tiếng của người địa phương, Latin là ngôn ngữ chính thức dùng trên giấy tờ, còn Greek, tức là chữ Hy Lạp, là ngôn ngữ phổ thông lúc bấy giờ. Dựa vào hai câu 23 và 24, chúng ta biết rằng số lính chịu trách nhiệm trong việc xử tử Chúa gồm có 4 người. Trong khi đó, y phục của người Do Thái thường gồm 5 phần: khăn đội trên đầu, áo ngoài, cái thắt lưng, dép và một miếng vải dài dùng như áo lót bên trong. Bốn món đầu, những người lính đã chia nhau, mỗi người lấy một vật. Riêng miếng vải dài nếu xé ra làm bốn thì không dùng vào được việc gì, nên họ đã bắt thăm để lấy cái áo, hay nói đúng hơn là tấm vải đó. Chúng ta hãy tưởng tượng, bên trên là một nạn nhân đang quằn quại gần chết, bên dưới là những người lính thản nhiên chơi đùa, cờ bạc. Thái độ này cho thấy sự thản nhiên của những người lính này có lẽ vì họ đã chứng kiến quá nhiều vụ xử tử như vậy. Nhưng điều này cũng cho thấy lòng người có thể trở nên chai đá, không một chút bận tâm đến cái đau khổ và cái chết của người khác. Chúng ta hãy tự hỏi mình, ngày nay, khi nghĩ đến cái chết của Chúa, ta còn có cảm xúc gì không? Hay có thể ta vẫn thản nhiên sống theo ý riêng, không biết cái đau khổ và cái chết của Chúa đã chịu là vì chúng ta. Việc quân lính chia nhau y phục của Chúa và bắt thăm về áo dài của Chúa đã ứng nghiệm lời tiên tri trong Cựu Ước từng lời từng chữ. Thi Thiên 22 câu 18. Điều này cho thấy cái chết của Chúa không phải là cái chết tự nhiên, nhưng nằm trong kế hoạch muôn đời của Đức Chúa Trời để cứu chuộc loài người. Câu 26 và 27 ghi lại một trong bảy lời nói sau cùng của Chúa Giê-xu trên cây thập tự. Đây cũng là những lời gửi gắm người mẹ hiền lại cho môn đệ thân tín là sứ đồ Giăng. Điều này cho thấy dù đang ở trong sự nghiệp vĩ đại là cứu rỗi nhân loại, Chúa Giê-xu không quên lo lắng cho người thân yêu, đặc biệt là mẹ của Ngài. Điều này ngược lại với chủ trương của giới lãnh đạo tôn giáo thời đó. Họ lợi dụng việc phục vụ Chúa để không ngó ngàng gì đến gia đình. Theo Phúc âm Matthew chương 15, câu 3 đến câu 6. Sứ đồ Phao-lô về sau cũng dạy rằng, ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Thư Timôthê nhất chương 5 câu 8. Nguyện Chúa cho chúng ta biết học theo cách sống của Chúa chúng ta. Chứng kiến cảnh con mình chịu chết đau thương, những lời của Simeon hẳn đã hiện ra rõ ràng trong trí óc của bà Mary. Còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Theo Luca chương 2 câu 35. Tâm hồn của bà Mary hẳn đã quặn thắt, đau đớn vô cùng trước cái chết đau khổ và nhục nhã của người con yêu dấu. Là người theo Chúa, nếu cái chết của Chúa không còn ý nghĩa gì đối với chúng ta, không còn làm cho tâm hồn ta rúng động, ta nên ôn lại, suy nghĩ lại và nhớ rằng Chúa đã chịu tất cả khổ đau vì ta. Hãy xác định lại mối liên quan giữa ta với Chúa. Hãy làm điều đó bằng lời cầu nguyện ngay trong giờ này.
Chúa vì ai mang khổ nhục nhã đớn đau vì ai, lìa ngôi cao quý xuống nơi giường trần chịu bao đau. Hôm ngày vì thương nhân thế chịu bao đau đớn vì tôi với anh, Giêsu đã đến trần thế chết cho tôi nhân, tình yêu cao quý lấy chi so kịp vì tôi Chúa gánh hết bao tội vì thương nhân thế. Lòng tin dấu quân thù. chiều chiều.